Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 14 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên về vấn đề nhân quyền và những tội phạm chống nhân loại.
Let me be very clear. Achieving accountability is paramount.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Các cuộc không kích của liên minh nhắm vào nhà nước Hồi giáo sẽ gia tăng. Israel bãi bỏ lệnh cấm các buổi cầu kinh tại các đền Hồi giáo ở Jerusalem. Và Tổng thống Afghanistan thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Pakistan kể từ khi nhậm chức.
Trong phần tin về Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc chuyến thăm Myanmar, tức Miến Điện, với lời cảnh báo rằng những cải cách tại nước này chưa thể coi là hoàn tất hoặc không thể đảo ngược. Tháp tùng Tổng thống, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ thành phố Yangon của Myanmar do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống đã dừng chân tại Yangon và gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã bị quản thúc tại gia nhiều năm khi Myanmar còn nằm dưới chế độ quân trị. Bà Aung San Suu Kyi đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ ngay tại căn nhà bên hồ, nơi bà bị quản thúc. Sau cái ôm hôn nồng nhiệt trước ống kính, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với các phóng viên. Ông Obama nhắc lại lời cảnh báo mà ông cũng đã đưa ra cho Tổng thống Myanmar Thein Sein vào ngày hôm trước.
Rõ ràng còn rất nhiều việc cần phải làm và nhiều chọn lựa khó khăn còn nằm trước mắt. Tiến trình cải cách không thể nói là hoàn tất hay không thể đảo ngược. Đối với nhiều người, tiến bộ đã không đạt đủ nhanh hay lan đủ xa.
Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích một điều luật trong hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh. Ông Obama đã nêu ra những mối quan ngại của Hoa Kỳ về cách đối xử của Myanmar với các thành viên trong khối thiểu số Hồi giáo Rohingya. Đa số không được nhập tịch. Tiếp theo các vụ xung đột với các Phật tử ở bang Rakhine năm 2012, hàng ngàn người Rohingya đã bị thất tán, nhiều người bị nhốt trong các trại giam bẩn thỉu. Đề tài này nay mang tính nhạy cảm về chính trị trong khối đa số dân theo Phật giáo của Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi đã bị chỉ trích là không có lập trường về việc liệu người Rohingya có nên được nhập tịch hay không. Hôm nay, bà trả lời câu hỏi của một ký giả về tình trạng của người Rohingya.
Nếu hỏi về cách thức chúng tôi đề nghị để giải quyết tất cả những vấn đề về bạo lực giữa các cộng đồng, giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, thì ta phải bắt đầu bằng pháp trị. Dân chúng phải cảm thấy an toàn trước khi bắt đầu nói chuyện với nhau. Ta không thể đạt được sự hài hòa mà không có an ninh. Những người cảm thấy bị đe dọa sẽ không ngồi xuống để giải quyết các vấn đề.
Tổng thống Obama tuyên bố việc bảo đảm mọi tiếng nói của người dân Myanmar phải được nghe thấy trong tiến trình chính trị là điều cấp thiết đối với cuộc chuyển tiếp qua một thể chế dân chủ đầy đủ. Ông nói Hoa Kỳ đang chú ý xem các nhóm thiểu số tôn giáo được đối xử ra sao ở Myanmar.
I am a firm believer that any legitimate government.
Tôi là một người vững tin rằng bất kỳ chính phủ hợp pháp nào cũng phải dựa trên pháp trị và một sự thừa nhận rằng tất cả mọi người đều bình đẳng theo luật pháp và sự phân biệt đối xử người Rohingya hay bất cứ khối thiểu số tôn giáo nào, theo tôi, đều không biểu hiện loại hình quốc gia mà về lâu về dài Miến Điện muốn trở thành.
Đây là chuyến thăm thứ nhì của Tổng thống Obama đến Myanmar. Chuyến thăm đầu tiên là vào năm 2012. 2 năm sau khi các cuộc bầu cử đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân trị đã kéo dài nửa thế kỷ.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang có mặt tại Islamabad thực hiện chuyến công du đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức. Đài truyền hình nhà nước ở Pakistan tường thuật rằng ông Ghani đã đi thăm bản doanh quân đội Pakistan ở Rawalpindi hôm nay. Thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ tại Islamabad nói nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vào ngày mai. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ mở một cuộc họp báo chung. Ông Ghani cũng dự kiến gặp Tổng thống Mamoon Hossain trong thời gian công du. Cố vấn pháp lý của ông Ghani, ông Abdul Ali Mohammadi, nói khái niệm các chính phủ liên tiếp của Pakistan đã tìm cách làm suy yếu Afghanistan lâu nay đã tạo ra một mối bang giao cay đắng với Pakistan. Những cáo buộc cho rằng quân đội Pakistan hỗ trợ cho phe nổi dậy Taliban ở Afghanistan cũng từng gây căng thẳng cho quan hệ song phương. Vấn đề này dự trù sẽ là một đề tài thảo luận trong chuyến thăm lần này. Chuyến thăm Pakistan của ông Ghani diễn ra tiếp theo sau các chuyến thăm Kabul mới đây của hai giới chức an ninh cấp cao của Pakistan là Cố vấn An ninh Quốc gia và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, thường gọi tắt là ISIL, sẽ tăng cường trong tương lai và vào lúc lực lượng quân đội Iraq cố gắng trở nên hữu hiệu hơn. Ông Hagel nói với một ủy ban quốc hội rằng Hoa Kỳ và lực lượng liên minh đang đạt được tiến bộ và điều quan trọng là phải tiếp tục làm áp lực.
Sustaining this pressure in ISIL will help provide time and space. Time and space for Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói duy trì áp lực đối với ISIL sẽ giúp đem lại thời gian và không gian để Iraq tái tạo lực lượng và tiếp tục tấn công. Áp lực này đang có tác dụng đối với những phần tử hợp tác với ISIL và những người vừa được ISIL tuyển mộ, đánh một cú mạnh vào tinh thần và công cuộc tuyển mộ. Tình báo rất rõ về điều này và trong khi lực lượng Iraq xây dựng sức mạnh thì nhịp độ và cường độ sẽ gia tăng song song với nhau. Ông Hagel cho rằng bất kể tiến bộ, dân chúng Mỹ phải chuẩn bị cho một cuộc tranh đấu lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Martin Dempsey nói thêm rằng sự ổn định chính trị của Iraq sẽ cũng là một yếu tố trong cuộc chiến chống ISIL.
Progress will be uneven at times, but with strategic patience, the trend lines.
Tướng Dempsey nói tiến bộ nhiều khi sẽ không đồng đều, nhưng với sự kiên trì chiến lược, các chiều hướng thuận lợi cho liên minh về lâu về dài. Chúng ta cảnh giác rằng những giả định hỗ trợ cho chiến dịch của chúng ta sẽ bị thách thức. Nổi bật nhất là chúng ta không biết chính phủ mới ở Iraq sẽ có khả năng đến mức nào để thuyết phục người Kurd và người Sunni rằng họ có ý định lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Tướng Dempsey nói, có thể vào một lúc nào đó, nay mai các giới chức Hoa Kỳ sẽ cứu xét việc cắt cử một con số khiêm nhường binh sĩ Mỹ đến chiến đấu với lực lượng Iraq ở thành phố Mosul, ở miền Bắc và các nơi khác. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát phần lớn Mosul hồi tháng 6. Cuộc điều trần diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ điều động thêm tới 1.500 binh sĩ phi tác chiến đến Iraq trong khuôn khổ sứ mạng chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Theo tin mới nhất, các giới chức Iraq hôm nay cho biết lực lượng chính phủ đã đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Beji, có nhà máy lọc dầu ở phía bắc Baghdad. Các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã chiếm Beji trong cuộc tấn công khắp Bắc và Tây Bộ Iraq hồi đầu năm nay. Thị trấn Beji nằm trên một xa lộ dẫn tới thành phố chủ chốt Mosul, mà các phần tử chủ chiến ISIL đã chiếm được phần lớn hồi tháng 6. Trong khi đó, thì nhà nước Hồi giáo cho biết dự định phát hành tiền riêng là đồng dinar Hồi giáo. Tổ chức chủ chiến này hôm qua nói họ sẽ đúc các đồng tiền kim khí bằng vàng, bạc và đồng để thay thế cái mà tổ chức này gọi là hệ thống tiền tệ tàn ác đã áp đặt lên người Hồi giáo dẫn đến việc họ bị áp bức. Chưa rõ ngay những đồng tiền kim khí này sẽ được phát hành khi nào và ở đâu. Sau khi chiếm được nhiều dải đất ở Iraq và Syria trước đây trong năm, nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố thành lập trên những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nhóm này cũng tìm cách thực thi việc diễn dịch đạo hồi một cách khắt khe, và thủ lãnh của nhóm là ông Abu Bakr al-Baghdadi đã tự xưng là quốc trưởng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế và đừng xây cất, thay đổi các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Ông cảnh báo rằng các cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc, nếu không được xử lý đúng đắn, sẽ phương hại tới quan hệ song phương. Bloomberg đưa tin đêm hôm qua, trích câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng cho hãng tin tài chính này nói rằng các nước tranh chấp nên kiềm chế và tránh làm cho tình hình phức tạp thêm tại các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Lời bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng liên tục gia tăng trong cuộc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong một văn bản gửi cho hãng tin Bloomberg ngay sau cuộc họp chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào hôm 13 tháng 11 ở Myanmar. Bản tin của Bloomberg nói, một mặt Hà Nội đang thương thuyết để xoa dịu tranh chấp tại Biển Đông, trong khi công khai phản đối các hành động của Trung Quốc, và cùng lúc vận động để siết chặt hơn các quan hệ kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ và các cường quốc khác, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Hãng tin Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Alexander Vu Vinh, tức là giáo sư Vũ Hồng Lâm, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại bang Hawaii của Hoa Kỳ, nói rằng đặt trong bối cảnh các quan hệ Việt-Trung đang được bình thường hóa trở lại, thì những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh một tình hình hết sức khó khăn. Theo nhận định của giáo sư Vũ Hồng Lâm, thì trong các quan hệ song phương, Trung Quốc và Việt Nam đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể, bất chấp những hội nghị song phương, việc tái tục những trao đổi qua lại, quan hệ Việt-Trung vẫn còn rất khó khăn. Và theo lời tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, thì bên dưới, bên ngoài, hòa diệu, những sự thù nghịch giữa hai nước vẫn còn đó. Hồi tháng 5, sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Hà Nội sẽ áp dụng mọi biện pháp hòa bình và cần thiết theo luật quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình tại vùng biển tranh chấp. Ông Dũng nói Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ với những chứng cứ để có thể thách thức Trung Quốc ra trước công luận quốc tế. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng tại cuộc họp cấp cao với Tổng thống Mỹ hôm qua ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam đã hoan nghênh và đánh giá cao lập trường rõ ràng của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Ông yêu cầu Hoa Kỳ và các nước khác hãy tiếp tục đóng góp một cách hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn, cũng như tự do hàng hải. Nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi các bên tranh chấp hãy thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông, tức DOC, và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC. Một vấn đề khác cũng nằm rất cao trong ưu tiên của Việt Nam là các cuộc thương thuyết với Washington để đi tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Hà Nội rất mong đẩy mạnh tiến trình này. Các chuyên gia cho rằng nếu đạt được, thì những lợi ích kinh tế do Hiệp định TPP mang lại sẽ giúp cho Việt Nam bớt lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Trong một bản tin khác về quan hệ Mỹ-Việt, hãng tin Bloomberg nói rằng Việt Nam muốn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực giữa lúc giới lãnh đạo Hà Nội đang tăng cường các hoạt động ngoại giao để chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Tuần tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội phạm chống nhân loại. Thông tin viên đài VOA Brian Patton tường trình là trước khi đề nghị hành động này, Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết là trừ phi Bắc Triều Tiên có những biện pháp cải thiện những điều kiện áp bức tại nước này, ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bắc Triều Tiên đã cố tìm nhiều cách để hoặc tránh né hoặc sửa đổi nghị quyết Liên Hiệp Quốc truy tố nhà lãnh đạo Kim Jong-un về những tội phạm chống nhân loại. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được Liên Hiệp Âu Châu và Nhật Bản soạn thảo và được hơn 50 quốc gia đồng bảo trợ. ông Masuki Darusman, nhà điều tra về nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ghi nhận là có một hệ thống các nhà tù chính trị tại Bắc Triều Tiên hiện giam giữ 120.000 người và một danh sách các vụ tàn sát gồm tiêu diệt, giết hại, bắt làm nô lệ, tra tấn, bỏ tù, hiếp dâm, cưỡng bách phá thai và những bạo động tình dục khác. Ông Darusman nói ông được mời đi thăm Bắc Triều Tiên với điều kiện phải bỏ những đoạn trong nghị quyết đề cập đến việc nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm.
Let me be very clear. Achieving accountability is paramount.
Tôi cần phải nói rõ, hoàn thành trách nhiệm là điểm cao nhất. Nhà điều tra đặc biệt phải được mời đến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, không có điều kiện tiên quyết và không liên hệ gì đến việc chấp nhận nghị quyết.
Ông Darusman nói quyết định mới đây của Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai người Mỹ bị cầm tù là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến một số phiếu bầu tại Liên Hiệp Quốc. Cuba đã bảo trợ cho một tu chính loại bỏ khỏi nghị quyết đoạn có liên hệ đến trách nhiệm. Nếu tu chính được đưa ra biểu quyết và chỉ đạt được đa số thường trong đại hội đồng, nghị quyết sẽ được thay đổi. Nhưng ông Darusman nói Liên Hiệp Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên một cách để tránh né trận chiến về ngoại giao và pháp lý. Liên Hiệp Quốc đã gửi thẳng cho ông Kim Jong-un một bức thư nêu chi tiết về những vụ vi phạm nhân quyền và đề nghị các biện pháp phải được thực hiện để chấm dứt tình trạng đàn áp.
Chúng tôi sau đó yêu cầu là việc này cần phải được lãnh tụ tối cao xem xét và những người chịu trách nhiệm chính yếu về những hành động này phải bị quy trách.
Ông nói thêm là nếu không hành động, nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên được cảnh báo là ông sẽ chịu trách nhiệm về những tội phạm và những bạo hành đã xảy ra trong quá khứ và hiện nay còn tiếp diễn. Bắc Triều Tiên cũng phái các giới chức cấp cao đến Nga ngày hôm nay để vận động chống lại nghị quyết, và Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, đã cho thấy sẽ cứu xét việc phủ quyết nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngay cả khi nghị quyết này được Đại hội đồng thông qua.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Người Hồi giáo thuộc mọi lứa tuổi được phép cầu kinh vào ngày thứ Sáu tại Temple Mount, địa điểm linh thiêng duy nhất ở Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là đền Al-Aqsa. Mời các bạn nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Cảnh sát Israel cho hay các đơn vị cảnh sát bổ sung sẽ đến khu vực để phòng bị mọi sự cố có thể xảy ra. Israel đã hạn chế hoạt động tín ngưỡng tại đền thờ này hồi mới đây, chỉ dành cho phụ nữ và đàn ông trên 35 tuổi, vì sợ thanh niên kích động bạo lực. Thông báo về thay đổi của cảnh sát Israel được đưa ra sau một cuộc họp tại Jordan với quốc vương Abdullah và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.
Prime Minister Netanyahu strongly reaffirmed.
Thủ tướng Netanyahu cực lực tái khẳng định sự cam kết của Israel là tôn trọng hiện trạng ở Haram al-Sharif và Temple Mount và thực thi các bước này. Và quốc vương Abdullah cũng đồng ý tiếp tục tiến hành các biện pháp tích cực để vãn hồi yên tĩnh và thực thi các biện pháp thực tiễn để ngăn chặn căng thẳng và leo thang.
Ông Kerry nói ông cũng nhận được lời trấn an của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ ngăn chặn mọi leo thang về bạo động. Địa điểm linh thiêng này được cả hai tôn giáo kín ngưỡng và được đặt dưới sự giám sát của Jordani. Cảnh sát Israel đã hạn chế chỉ cho phép phụ nữ và đàn ông trên 35 tuổi vì sợ thanh niên kích động bạo lực. Ngoại trưởng Jordani Nasser Judeh nói,
chúng tôi đã thấy sự cam kết về phía Israel là tôn trọng và duy trì hiện trạng và tôn trọng vai trò đặc biệt của Jordani và hạ giảm căng thẳng cùng gỡ bỏ mọi yếu tố gây bất ổn mà chúng ta đã thấy. Chúng ta phải chờ xem việc này có được thực hiện hay không. Và như tôi đã nói, có các bước cụ thể cần phải làm, có một thỏa thuận cần xuống thang, có một cam kết về phía Israel rằng phải duy trì hiện trạng và tôn trọng vai trò của Jordan. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, và sau đó chúng ta sẽ duyệt lại quyết định. Nhưng chúng ta phải chờ xem điều gì xảy ra tại hiện trường đã.
Về các vấn đề rộng lớn hơn, Ngoại trưởng Kerry nói đây không phải là thời điểm tốt để các nhà lãnh đạo Israel và Palestine mở các cuộc hòa đàm trực diện.
Phó Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi các tổ chức tôn giáo giúp chống dịch bệnh Ebola, quảng bá cách thức mai táng an toàn, đôi khi xung đột với những truyền thống tôn giáo. Ông Biden đã gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo và những tổ chức phi chính phủ khác tại Washington ngày hôm qua. Con số tử vong vì virus tại Tây Phi đã vượt qua 5.000 người và đang gia tăng, trong khi một số khu vực có giảm sút nhẹ. Trong việc dịch bệnh lây lan, các giới chức nói những mối lo ngại nghiêm trọng vẫn tồn tại. Thông tin viên Zlatika Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Khi một người chết vì Ebola, xác người này vẫn là nguồn lây nhiễm và phải được mang đi chôn cất bởi những toán đã được huấn luyện đặc biệt nhằm ngừa virus lây lan. Các phương pháp an toàn không phù hợp với một số truyền thống tôn giáo, và đó là nơi những nhà lãnh đạo tôn giáo đóng một vai trò quan trọng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói,
"You understand the cultural difference. It's easy for..."
Phải hiểu là có những khác biệt về văn hóa. Thực là chuyện dễ dàng đối với người Mỹ hay người châu Âu khi cứ ngồi đó và nói tại sao họ làm như vậy, tại sao họ chôn người theo cách như vậy, tại sao họ không chịu hiểu. Và quý vị là những người được tin cậy nhất. Do đó quý vị đóng một vai trò đáng kể trong việc đối phó với hiện tượng văn hóa này tại nhiều nơi.
Phó Tổng thống Biden đưa ra nhận xét ngày hôm qua giữa lúc Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo số tử vong vì Ebola đã lên đến mức 5.160 người. Tổ chức này nói con số thực sự có lẽ cao hơn vì nhiều trường hợp tử vong không được báo cáo. Liberia, Guinea và Sierra Leone chịu thiệt hại nặng nhất, nhưng các giới chức nói tỷ lệ tử vong đang tăng tại Mali. Con số những người bị lây nhiễm Ebola trên toàn thế giới đã vượt quá mức 14.000 người. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cũng báo cáo một số tiến bộ. Bà Fedala Saib, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, nói,
"There is a trend now in Liberia showing..."
Bà Saib nói tại Liberia đang có khuynh hướng giảm sút về số ca nhiễm bệnh được báo cáo hàng tuần. Tại một số quận ở Guinea cũng có sự giảm sút, nhưng tại Sierra Leone thì con số vẫn còn cao. Điều bà có thể nói là vẫn cảnh giác cao vì Ebola thay đổi nhanh chóng. Các giới chức y tế kêu gọi hỗ trợ thêm để chống Ebola tại Tây Phi. Những người này cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải linh động vì việc lây nhiễm virus có thể chậm lại tại một số nơi nhưng lại bùng phát ở những nơi khác. Ông Anthony Banbury, phụ trách đáp ứng khẩn cấp đối với Ebola của Liên Hiệp Quốc, cho biết,
"As we adjust our strategy to the geographic dispersal of the disease..."
Giữa lúc chúng ta điều chỉnh lại chiến lược để phù hợp với sự phân phối địa lý của dịch bệnh này, chúng ta cần thêm nhiều cơ sở chữa trị Ebola, nhiều đối tác tại chỗ để cung cấp nhân viên cho những trung tâm, đặc biệt có được kỹ năng quản trị cần thiết để quản trị một cách an toàn những trung tâm này. Chúng ta cần có sự linh động nhiều hơn của các toán và chúng ta cần tiền để chi trả.
Các giới chức nói việc thực thi các phương thức an toàn trong việc chữa trị Ebola và chôn xác các nạn nhân đã góp phần làm chậm sự lây lan của dịch bệnh này tại một số khu vực. Một số tổ chức cũng chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc mới và vaccine tại Tây Phi có thể ngăn ngừa lây nhiễm mới và cứu được sinh mạng cho những người đã bị lây nhiễm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb podcast@voanews.com.
Các nhà dự báo thời tiết đoán một rủi ro nữa có thể đi kèm theo hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, đó là sẽ có thêm sấm sét. Các chuyên gia viết trong tạp chí khoa học nói có thể có thêm 50% các vụ sấm sét trên trái đất vào cuối thế kỷ này. Họ đã sử dụng 11 mô hình khí hậu khác nhau để xác định mức tăng 4 độ bách phân trong nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100, tức cuối thế kỷ này. Một hành tinh nóng hơn có nghĩa là độ ẩm cao hơn trong không khí và có thêm các vụ sấm sét, dông bão. Sấm sét nhiều hơn có thể dẫn đến việc nhiều người hơn bị sét đánh, thêm vào các vụ cháy rừng và rủi ro lớn hơn cho các giả sinh. Trung Quốc đã ra mắt một chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến tại một triển lãm hàng không trong tuần này, một động thái được xem là để phô diễn sức mạnh quân sự trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Bắc Kinh để dự hội nghị APEC. Máy bay tàng hình J-31 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc chế tạo được công bố tại Triển lãm Hàng không và Không gian Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, một sự kiện tổ chức 2 năm một lần tại Trung Quốc để phô bày công nghệ quân sự của nước này. Trung Quốc hy vọng máy bay J-31 sẽ có thể cạnh tranh với phản lực cơ F-35 của Mỹ, trong khi Trung Quốc nỗ lực tăng cường vị thế của mình trong tư cách là một nước sản xuất vũ khí, theo nhận định của các nhà quan sát quân sự Trung Quốc và truyền thông trong nước. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói J-31 sẽ nhanh chóng thâm nhập thị trường quốc tế trong tương lai và sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với các nước bị cấm mua vũ khí của Mỹ. J-31 là chiến đấu cơ tàng hình thứ hai mà Trung Quốc sản xuất trong nước. Các nhà phân tích nói rằng phát triển máy bay tàng hình giúp Trung Quốc phô diễn tốt hơn sức mạnh của mình vào lúc nước này có thể có lập trường quyết đoán hơn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bầu thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell làm lãnh đạo đảng họ tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Harry Reid tái đắc cử lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện. Nhưng vì đảng Cộng hòa giành đa số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tuần trước, ông McConnell sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số Thượng viện khi Quốc hội mới nghị họp vào tháng 1 và ông Reid sẽ trở thành lãnh đạo phe thiểu số. Ông McConnell đại diện cho tiểu bang Kentucky 30 năm qua trong vai trò lãnh đạo phe đa số. Ông sẽ định chương trình nghị sự của Thượng viện trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Ông Reid đại diện cho tiểu bang Nevada từ năm 1987 và được bầu làm lãnh đạo Dân chủ năm 2004. Đảng Cộng hòa cũng kiểm soát Hạ viện nơi ông John Boehner của bang Ohio làm chủ tịch. Trong một đoạn băng ghi âm mới, một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi bùng nổ những ngọn núi lửa thánh chiến nhắm vào những quốc gia Ả Rập và nói rằng Mỹ rồi sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh chết chóc trên bộ với những chiến binh của nhóm này. Đoạn ghi âm 17 phút được nhà nước Hồi giáo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm dù chưa thể xác nhận được tính chân thực. Giọng nói trong đoạn ghi âm ghi dường như trùng khớp với giọng của Baghdadi. Chính quyền Iraq mấy ngày trước loan tin rằng ông Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước nhắm vào một đoàn xe của lãnh đạo nhà nước Hồi giáo ở Fallujah.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.